Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Vô vô minh tận, bốn tán không, vọng hàn liễu biệt gian sắc tòng, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, lai san lão tử tận tương đồng, vạn lý tình không tuyệt vân ảnh. Mãn đàm trừng thủy hiển nguyệt minh, như nhân khát ẩm chi lãnh noãn, thuyết thực trợ trưởng tổng pháp công. Nghĩa là chẳng có vô minh gốc tánh không, vọng hành thức gian sắc tháp tùng, xúc thọ ái thủ hữu nối tiếp, đời sau cũng lại san lão tử. Muôn dặm tình không không bóng mây, mặt hồ nước trong trăng sáng hiện, như uống nước tự biết nóng lạnh, nói ăn kéo mạ chỉ uổng công. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nái chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Đoạn kinh này nói về thập nhị nhân duyên, pháp tu của duyên giác thừa, do 12 thứ duyên làm trợ duyên, giúp con người san ra rồi lại chết, chết rồi lại san. Các vị duyên giác tu pháp 12 nhân duyên mà hiểu rõ đạo lý nhân san và khai ngộ chứng đắc quả Bích Chi Phật, đây gọi là trung thừa. Tóm lại, Than Văn thuộc hàng tiểu thừa, Bích Chi Phật là trung thừa và Bồ Tát là đại thừa. Sao gọi là vô minh? Vô minh là không sáng tỏ, không minh bạch, tục ngữ gọi là hồ đồ. Đây là tình trạng mù mờ, không hiểu rõ nghĩa lý. Bởi không hiểu biết rành rọt nên mới có những hành động hồ đồ, làm càn, làm những việc không nên làm. Vì hành động không đúng nên đưa tới nhận thức hư vọng, hão huyền. Nếu nhận thức hão huyền, tức thứ đến là có sự hồ đồ về gian sắc. Hồ đồ về gian sắc, tức nhập hồ đồ, biến thành lục nhập. Có nhập hồ đồ, tức lục nhập, mới kéo theo các sự hồ đồ khác như xúc, sự đụng chạm hồ đồ sẽ khiến nghĩ đến một loại hưởng thọ, cảm thọ hồ đồ. Lại có ái, ham thích hồ đồ kéo đến thủ giữ lấy hồ đồ. Hữu, đắc được hồ đồ, và tiếp theo là san lão tử. Nhân duyên là như vậy. Chẳng qua vì vô minh là đầu mối mà khởi thủy là sự hồ đồ, nên nó mới kéo theo cả một hậu quả hồ đồ, và trải qua một kiếp sống hồ đồ cho đến kiếp sau cũng lại hồ đồ như vậy. Cho nên 12 nhân duyên chính là một vòng nhân duyên hồ đồ mà kẻ phàm phu không thể nào hiểu rõ được. Vô vô minh tận, bổn tánh không, 12 nhân duyên bắt đầu từ sự hồ đồ, mê mờ, và lòng dục của con người thì như là ham ăn hay ham thích sắc dục. Bởi đâu mà sanh ra ham thích? Tất cả cũng từ vô minh. 12 nhân duyên cũng sẽ giải thích cho chúng ta hiểu rõ con người thọ sanh như thế nào và sẽ chết ra sao. Bởi có vô minh nên mới có vấn đề tính dục, nói khác là hành vi tính dục của trai gái. Do hồ đồ mà có hành vi này, rồi cũng trong sự hồ đồ mà có thức. Thức đó cũng chính là thân trung ấm. Khi nam nữ giao hợp, có một tia sáng rất nhỏ lóe ra. Và nếu thân trung ấm kia có một sự liên hệ quyến thuộc nào đó với cha hay mẹ, thì ngay đấy dù có cách xa hàng vạn dặm cũng nhập vào cái tia sáng để đến đầu thai. Thức đã đầu thai nên có gian sắc. Gian nói chung là bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức. Còn sắc là sắc uẩn. Trong bào thai thì bốn uẩn vừa nói chỉ có tên mà thôi, chứ chưa thật sự thành tựu. Đợi khi gian sắc đã phát triển đầy đủ thì có lục nhập thành tựu. Lục nhập do sáu căn san ra sáu thứ căn tánh: thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác và biết. Khi có sáu loại lục nhập này thì đứa trẻ sẽ có một loại xúc giác. Cho nên lục nhập duyên xúc gây nên sự xúc chạm. Có xúc chạm là có thọ, tức là lãnh thọ. Thọ mang lại ái, tức là lòng ưa thích. Vì ưa thích nên muốn thủ giữ lấy. Do đó người ta nói ái duyên thủ, giữ lấy cái mình thích. Ý đã muốn giữ nên có sự chiếm hữu, tức là đắc. Từ đó mà có sanh ra đời sau rồi đến lão tử. Trên là nói đủ về 12 nhân duyên. Nếu không có vô minh thì sẽ không có hành. Vô minh mà diệt thì hành diệt. Hành diệt là thức diệt. Thức diệt là gian sắc diệt. Gian sắc diệt tức lục nhập diệt. Lục nhập diệt tức xúc diệt. Xúc diệt là thọ diệt. Thọ diệt là ái diệt. Ái diệt là thủ diệt. Thủ diệt là hữu diệt. Hữu diệt thì sanh lão và tử đều diệt. Như vậy mới là diệt hết 12 nhân duyên. Cho nên mới nói vô minh tận bổn tánh không. Khi bổn tánh không thì không có vô minh. Vọng hàn liễu biệt gian sắc tòng. Hàn là vọng hàn, hàn vi hư dối. Liễu biệt là nói về thức, sau khi có thức thì có gian sắc tòng. Lục nhập xúc thọ ái thụ hữu. Gian sắc đã có thì có các thứ lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu nối tiếp theo. Lai san lão tử tận tương đồng. Vì có hữu nên có san ra đời sau, lai san. Đời sau đã san ra thì sẽ có già và chết. Cho nên nói lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi lại san lão tử cũng đồng như vậy, tận tương đồng. Vạn lý tình không, tuyệt vân ẩn. Vạn lý tình không là trời tạn ráo, hàng vạn dặm bát ngát, tuyệt vân ẩn là không một bóng mây. Đây ngụ ý rằng vòng nhân duyên như một cái dâu chuỗi liên kết chặt chẽ với nhau. Và nếu diệt được hết các nhân duyên thì cũng tương tự như vạn lý tình không, tức trong khoảng trời vạn dặm cũng chẳng có mây đen, mù mờ gì như nói trong câu kệ. Mãn đàm trừng thủy hiện nguyệt minh. Trạng thái nói trên chính là cảnh tượng của mặt hồ nước trong, mãn đàm trừng thủy, hiện rõ bóng mặt trăng sáng, hiện nguyệt minh. Như nhân khát ẩm chi lãnh noãn. Nếu quý vị ngộ được pháp thập nhị nhân duyên và có được công phu này rồi, tức sẽ giống như người đương khát được uống nước, thì tự y sẽ cảm biết được nước đó nóng hay lạnh, chi lãnh noãn. Thuyết thực trợ trưởng tổng pháp công. Điều chính yếu là phải thực sự tu hành, phải tham ngộ được pháp thập nhị nhân duyên này. Còn như chỉ biết nói suông rằng thập nhị nhân duyên là không, là không, là không, thì dù ta có nói là không hết đi chẳng hạn mà không thể hội nhập được ý nghĩa của nó, tức chưa chân chán chứng đắc loại đạo lý không này. Đây cũng giống như câu thuyết thực trong Kinh Lăng Nghiêm, tỷ như thuyết thực trung bất năng bảo, nghĩa là cứ nói về thức ăn rốt cuộc không no bụng. Cho nên dù cho quý vị có bàn luận về các món ăn ngon đến mấy ngày đi nữa thì cũng không thể no bụng được. Còn trợ trưởng là lấy tích chuyện xưa của một nông dân nước Tống. Hồi đó hễ cứ thấy ai ngu ngốc là người ta nói là người nước Tống. Tại sao? Bởi vì người nước Tống là người ngu si nhất. Ngu đến mức nào? Câu chuyện có tên là người nước Tống thương cây mạ không lớn nên kéo cho nó cao lên. Ở nước Tống kia có một nông dân trồng lúa. Khi thấy cây mạ của mình chậm lớn, anh ta nghĩ kế giúp cho đám mạ mau lớn bằng cách lấy tay kéo từng cây mạ lên cao thêm một, hai tấc. Rồi mù mờ, mù mịt, anh chạy rong về nhà thở hào hển như đứt hơi, thân thể mệt nhoài vì đã khổ sở kéo các cây mạ lên. Quá cực nhọc vất vả, anh bảo với mọi người rằng vì anh đã giúp cho mạ lớn lên nên nay mới săn bệnh. Đứa con của anh ta nghe vậy, nghĩ bụng chắc là cha của mình có nhiều bản lãnh hay có pháp thuật thần thông gì mới có thể làm cho cây mạ mau lớn như thế. Và nó bèn chạy ngay ra đồng coi thử cha mình đã dùng bùa chú gì, thì thấy đám mạ trong ruộng bị khô héo, chết queo hết. Thí dụ này ngụ ý rằng kẻ dụng công không nên có những tư tưởng ta đã khai ngộ, ta đã khai ngộ, hoặc tại sao ta chưa khai ngộ. Làm sao để được khai ngộ đây? Hoặc nghĩ ta hướng tới trước vài bước chẳng khai ngộ, quay ra sau vài bước cũng chẳng khai ngộ, nhảy lên vài cái chẳng khai ngộ, ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ cũng chẳng khai ngộ. Rốt cuộc thì phải làm sao để khai ngộ đây? Nếu quý vị có tâm này thì vĩnh viễn quý vị sẽ không khai ngộ. Tại sao vậy? Vì chính cái tâm muốn khai ngộ đó đã đè bẹp cái khả năng khai ngộ của quý vị rồi. Đây giống như hành động của người nước Tống kia giúp cho đám mạ mau lớn vậy. Cho nên câu kệ nói rằng thuyết thực trợ trưởng tổng pháp công, tức rốt cuộc nhọc mình mà chẳng làm nên công cán gì. Chúng ta tu hành phải giữ tâm khí bình tĩnh, phải thực tiễn đặt bước chân đi một cách chân thực. Không nên có ý nghĩ rằng ngày mai ta có khai ngộ không đây, hay là ngày mốt chắc ta sẽ khai ngộ. Rốt cuộc thì tới ngày nào ta mới được khai ngộ hả? Trong tâm không nên khởi san những tư tưởng đó, vì nếu nghĩ như vậy đó chính là vọng tưởng. Nếu quý vị còn có vọng tưởng này thì khai ngộ sẽ sợ mà bỏ chạy mất. Vì khai ngộ sự vọng tưởng nên khi quý vị có vọng tưởng, khai ngộ sẽ bỏ chạy. Tại sao tim quý vị đập mạnh? Bởi vì nó sợ vọng tưởng đó, và nó cũng sợ khai ngộ nữa. Một khi quý vị khởi tâm muốn khai ngộ, tim quý vị sẽ đập mạnh thêm. Tim đập tức vô hình chung các nghiệp chướng cũng sẽ hoảng sợ. Và nghiệp chướng lo nghĩ, y sắp khai ngộ đó, ta phải làm sao đây? Và nó sợ rằng, nó sẽ chẳng làm được gì nếu y thật sự đã khai ngộ.